Rồi đọc tiếp đoạn nữa. Đây, giờ tới thành sám hối. Quý vị nghe thật kỹ để nhớ mỗi khi chúng ta sám hối thế nào cho đúng. Này thiện tri thức, cái hương này mỗi người tự vưng ở trong, chớ có hướng ra ngoài mà tìm. Nay tôi vì các ông sao cho cái vô tướng sám hối, để diệt cái tội trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai đó, khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Này thượng tri thức, mỗi người thì theo cái lời tôi nói đồng thời nói theo, theo cái lời của tôi nói đồng thời nói theo, tức là ngài bắt nói thôi. Ngài bây giờ ngài nói đây, đệ tử chúng con hay chúng đẳng, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị cái là ngu mê nó làm nhiễm. Từ trước có những cái là nghiệp ác, ngu mê, dân dân các tội, phải đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không có khởi lại. À, đó là lần thứ nhất. Đệ tử đẳng từ tiền niệm, tức là niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị cái kiêu cuốn nó làm nhiễm. Từ trước có những cái nghiệp ác do kiêu cuốn vân vân đã làm thành tội, phải đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng không có khởi lại. Đệ tử chúng đẳng từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố nó làm nhiễm. Từ trước đã có những cái nghiệp ác do tật đố tạo thành tội, phải đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không có khởi trở lại. Này thiện tri thức, trước đã về trước là vì quý vị mà làm cái vô tướng sám hối, tức là trao cái vô tướng sám hối. Thành ra cái vô tướng sám hối này là ngài dạy cho mình sám hối tình tâm niệm, niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau. Mỗi niệm đó do bị cái gì nó làm nhiễm, tức là trước hết là bị ngu mê, rồi kế đó là bị cái gì nữa, kiêu cuốn, rồi kế đó là bị cái gì nữa, tật đố, ngu mê, kiêu cuốn, tật đố. Những cái niệm trước, niệm hiện nay, niệm sau bị ngu mê nó làm nhiễm mà tạo thành tội, đều xin sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, từ đây thì sao không có khởi lại. Rồi từ trước, niệm hiện tại, niệm sau mà bị cái chiêu cuốn làm nhiễm, rồi từ đã tạo ra các cái nghiệp tạo thành tội, thì ngày nay nguyện xin tiêu diệt, và từ đây về sau hằng không có khởi lại. Rồi từ trước, niệm hiện tại, niệm sau do cái tật đó nó làm nhiễm, rồi tạo thành các cái thứ tội nghiệp, thì đều nguyện cho tiêu diệt và hàng không có khởi lại. Thì như vậy ba cái đó gọi là vô tướng sám hối: sám hối ngu mê, sám hối kiêu cuốn, sám hối tật đố. Ngu mê, kiêu cuốn, tật đố của tâm mình đó, niệm trước, niệm giữa, niệm sau mà đó, mỗi niệm đã bị cái kiêu cuốn, si mê, tật đố nó làm mình nhiễm, rồi mình tạo thành tội, ngày nay sám hối hết và nguyện không có khởi lại. Đó là vô tướng sám hối. Bây giờ ngài mới định nghĩa sám hối là gì? Thế nào gọi là sám? Thế nào gọi là hối? Chỉ sám là sám những cái lỗi về trước. Từ trước có những cái nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuốn, tật đố, vân vân tạo tội, phải đều sám hết, hằng không có khởi lại, thì gọi đó là sám. Hối là hối những cái lỗi về sau, từ nay về sau có những cái nghiệp ác do ngu mê, kiêu cuốn, tật đố, vân vân tạo thành tội, nay đã giác ngộ, phải đều hằng đoạn, lại không có cho khởi lại, ấy gọi là hối, cho nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê chỉ biết sám cái lỗi trước mà chẳng biết hối cái lỗi sau. Do không có hối cho nên cái trước đã chẳng diệt mà cái sau lại sanh, thì cái lỗi trước đã chẳng diệt lỗi sau lại sanh thì làm sao gọi là sám hối được. Như vậy chúng ta sám hối là gì? Sám là sám những cái lỗi trước, còn hối là chừa những cái lỗi sau. Ví dụ như mình bây giờ mình lỡ có một người Phật tử nào đó lỡ đã nguyện trước Tam Bảo giữ năm giới, mà trong năm giới có cái giới không uống rượu, rồi bất thành đi chơi bạn bè, cái bạn bè rủ ngồi quán, rồi khi đó từ chối không được cái uống đi hết chung rượu, thì khi uống về rồi thì sao? Thì thấy như vậy là mình đã lỗi, mình hứa với trước Tam Bảo mình không uống rượu mà bữa nay mình bị rù quán mình uống rồi, thì đó là cái lỗi của mình. Mình phải sao? Mình phải sám. Tức là tới trước Phật và tới trước Chư Tăng nè. Bây giờ con là tên gì, pháp danh gì, thì trước con đã nguyện giữ cái giới đó mà hôm nay vì si mê cho nên bị bạn bè rủ, con không có giữ được. Ngày nay con xin sám cái lỗi trước của con đã làm. Mà rồi sám vậy được chưa? Mà phải có cái hối nữa, nguyện rằng từ nay về sau con chừa cái không dám uống lại nữa, và lại vô thì như vậy mới tránh được. Thế là con sám cái bộ hổng còn làm thôi, từ nay về sau thì cũng không nói không dám hứa thì sao? Thì như vậy có khỏi tái phạm hay không? Cho nên mình sám cái trước mà cũng phải hứa từ đó về sau nhất định không phạm lại, không làm lại cái điều đó nữa thì mới đủ ý nghĩa sám hối. Mà đa số mình bây giờ sám cái trước à, để sao thì để dành đó. Vì vậy cho nên cứ 30 rằm được cái trời sám hối, sám những cái gì trước rồi cái mai mốt ra làm y như cũ, rồi 30 rằm được sám nữa. Cứ gì sám hoài hết năm này tới năm kia mà sám hoài có hết tội không? Đó là cái ý nghĩa mà mình lầm lẫn á. Cho nên nói sám hối tức là phải hiểu vừa nguyện sám hối những cái lỗi trước của mình, rồi nguyện không làm trở lại ở sau này nữa. Tức là chừa ở sau nó hết tội chứ. Còn nếu mà mình không, cái lỗi trước mình đã xấu hổ, mình phát sám rồi mà rồi sao không chịu chừa thì làm sao hết. Vì vậy cho nên cái nghĩa sám hối nó phải như vậy đó. Có được như vậy mới gọi là sám hối. Như vậy là phần vô tướng sám hối xong, và tiếp một phần nữa. Đây là tới cái phần tứ hoằng thệ nguyện. Thường thường mấy cái này là mấy cái chúng ta hằng tụng trong mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối đó. Này thiện chư thức đã sám hối xong, vì thiện chư thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mỗi người phải dụng tâm chánh lắng nghe, tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó, ngài nói thì khác hơn mình chút. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Đó, đó là cái nói của ngài. Bây giờ ngài mới lập cái nói của chúng ta đây. Này thiện chư thức, cả thải đâu chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nói thế ấy giả lại không phải là huệ năng hay độ. Đó là chúng ta thì luôn đọc sao chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì nói như vậy đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là ai độ cho mình hay là mình độ ai? Thì ngài nói không phải là ngài độ mình đâu. Thì thượng tôi thích trong tâm chúng sanh đó, hay là chúng sanh ở trong tâm đó đó, chúng sanh ở trong tâm đó đó, là chúng sanh đó đó chứ không phải chúng sanh ở ngoài. Thì chúng sanh trong tâm là gì? Chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm vọng cuốn vọng, tâm bất thiện, tâm tạch đố, tâm ác độc, những cái tâm như thế đó đó, chọn là chúng sanh, mỗi cái tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ. Thì như vậy, cho nên chúng ta học tổ rồi mới hiểu được cái ý kinh là tôi thường nói đó. Mình mới nhớ được trong kinh Kim Cang mà Phật nó nói độ tất cả chúng sanh và vô dư nước bàn đó. Thì nếu mà cứ hiểu chúng sanh ở ngoài thì không bao giờ hiểu nổi kinh, mà chính nhờ tổ giải cho mình hiểu, nói chúng sanh đó là chúng sanh nào, chúng sanh ở trong tâm của mình, mà chúng sanh trong tâm mình là chúng sanh nào, chúng sanh tà mê, chúng sanh cuốn vọng, chúng sanh bất thiện, chúng sanh tạch đố, chúng sanh ác độc. Thì những cái tâm đó là chúng sanh chứ gì hết, những cái tâm đó là chúng sanh. Thì tà mê, tâm tà mê dưới lên đó là một chúng sanh, rồi cái tâm dòng cuốn vọng dưới lên là chúng sanh, tâm bất thiện dưới lên là chúng sanh, tâm tạch đố dưới lên là chúng sanh, tâm ác độc dưới lên là chúng sanh, tất cả các tâm nó dưới lên đều là chúng sanh hết, độ những chúng sanh đó đó. Thành ra tất cả độ hết những chúng sanh ấy, cho nên gọi là tự tánh tự độ, mình độ ngay trong tự tánh của mình chứ không phải độ ở ngoài, ấy gọi đó là chân độ. Độ vậy mới thật là cái độ chân chánh đó. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm mình tà kiến phiền não ngu si, những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si mình sẽ đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến thì khiến cho cái trí bát nhã bèn sử dụng cái trí bát nhã mà đánh phá hay là đập vỡ cái ngu si mê vọng, những chúng sanh ngu si mê vọng đó. Mỗi cái tự độ, tà đến thì dùng tánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu tới thì dùng trí độ, ác đến thì dùng thiện độ. Độ như thế, cái độ đó gọi là chân độ, tức là độ như vậy mới gọi là cái độ chân thật đó. Thì như vậy hàng ngày quý vị có độ chúng sanh không? Thì đâu có người nào ích kỷ, ngày nào mình cũng độ chúng sanh hết. Nhưng mà được chúng sanh ở trong tâm mình hàng độ, mà độ được chúng sanh trong tâm mới độ được chúng sanh ở ngoài. Chúng sanh trong tâm mà độ không được thì chúng sanh ngoài không bao giờ độ được. Tại sao vậy? Tỷ dụ chúng sanh tạch đó, chúng sanh 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 hại mà mình chưa độ hết mà độ người ngoài thì độ họ chứ có chừng tạch đó dưới lên hay là sanh hại dưới lên cho rồi sao, mình cũng muốn đánh họ, muốn giết họ, thấy không? Thành nó không thế nào mà độ được chúng sanh ngoài nếu chúng sanh ở trong chưa độ được. Vì vậy mà mình ở đây phải độ chúng sanh ở trong trước, mà độ chúng sanh ở trong đó mới thật là độ. Nhưng mà khổ nổi người tu mình bây giờ khổ là làm Bồ Tát trốn không à. Là độ chúng sanh ngoài mà chúng sanh ở trong cũng chịu độ, cho nên rồi Bồ Tát lúc cái rớt cái trình là vì bởi vì nó đi ra ngoài rồi cái là kẹt. Ban đầu thì rất là tốt nhưng sau thì nó hơi tốt. Đó là cái chỗ đó là cái lầm lẫn của mình. Nên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng độ chúng sanh, mà chúng sanh gần nhất là chúng sanh trong tâm mình, phải ráng độ nó trước. Độ chúng sanh trong tâm rồi thì độ chúng sanh trong ngoài mới được. Mà độ chúng sanh trong tâm đó mới là trên độ, đó là chúng tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ rồi đó. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ rồi, lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tức là tự tánh phiền não vô biên thệ nguyện đoạn đó. Đem cái tự tánh bát nhã trí từ lấy cái hư vọng, những cái tâm tư tưởng hư vọng ấy, hay là từ cái hư vọng tư tưởng tâm ấy lại đó. Bây giờ hãy phiền não vô biên thệ nguyện độ là gì? Tức là đem cái trí tuệ bát nhã của tự tánh mình đó, để mà mình trừ dẹp cái tâm hư vọng, cái là tư tưởng, cái tâm tư tưởng của mình độ hết những cái tâm đó, gọi là phiền não vô biên thệ nguyện độ. Lại pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy cái tánh của mình thường hành chánh pháp ấy gọi là chân học. À, học đây học gì? Tức là học cái ai nó tự tánh của mình. Nghĩa là mình phải học cái pháp môn mà ngộ được cái tự tánh của mình đó, chứ không phải học cái gì khác ở ngoài. Vì vậy cho nên nói pháp môn vô tận thượng mình học là vậy đó. Nó là tự tánh, thấy cái tánh của, thấy tánh của mình thường hành đúng chánh pháp, gọi là chân học. Lại vô thượng Phật đạo thể nguyện thành, đã thường hay hạ tâm. Hạ tâm tức là thấp cái tâm mình xuống, thấp cái lòng mình xuống, hành nơi cái chân chánh, lìa mê, lìa giác, tức là lìa hai bên đó. Thường sanh bát nhã, từ chân, từ vọng, mê giác cũng là hai bên, chân vọng của hai bên, nghĩa là hai bên mình không mắc kẹt, tức thấy được Phật tánh, nghe liền nghe lên lời nói, nghe lên lời nói, tức là ngôn hạ là nghe lên lời nói, Phật đạo được thành, tức là nghe một câu nói hay một lời nói liền thành Phật đạo. Thường niệm tu hành ấy là cái pháp nguyện lực, cái sức mạnh của nguyện mình. Như vậy thì tứ hành thể nguyện đối với lục tổ thì ngài dạy chúng ta nguyện sao? Tứ hành thể nguyện thì ngài nói mỗi người đó nói rằng tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, rồi tự tâm phiền não vô tận vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. À, thì như vậy đó là tứ hoằng thệ nguyện của mình đó. Tự tâm chúng sanh của mình phải độ, rồi tự tâm gì nữa, phiền não của mình cũng phải độ. Rồi học á, vô tận pháp môn thệ nguyện học, thì cái pháp môn đó là chỉ cho pháp môn nào? Tức là mình nên học cái pháp môn tự thấy tánh, tự kiến tánh và thường hành chánh pháp đó. Do thấy tánh để hành chánh pháp đó là cái pháp môn vô thượng đó. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là sao? Tức là Phật đạo là do mình không mắc kẹt ở hai bên mê giác chân vọng à, thì ngay nơi đó mình liền thành Phật đạo, thì cái đó là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đó là thành tứ hoằng thệ nguyện. Rồi bây giờ tới tam quy y tiếp. Đây giờ ngài dạy cho quy y. Ngài thiện chư thức, nay phát tứ hoằng thệ nguyện rồi, lại vì thiện trí thức mà trao cái là vô tướng tam quy y giới, hay là gọi là tam quy y mà vô tướng đó. Này thiện trí thức, quy y giác lưỡng xúc tôn, quy y chánh đi dục tôn, quy y tịnh chúng sinh tôn. À, thường thường á, chúng ta ở chùa hay đọc quy Phật lưỡng xúc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. À, nhưng mà lục tổ ngài nói lại khác, quy y giác lưỡng xúc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Thì giác là giác của tự tâm, chánh là chánh của tự tâm, và tịnh tịnh của tự tâm, thành ra Phật pháp tăng của tự tâm. À, còn mình quy y là Phật pháp tăng ở ngoài, cho nên khác hai cái chỗ đó. Ba cái danh từ này sẽ giảng sau. Từ ngày nay trở đi, xưng giác làm thầy hay là gọi giác làm thầy, lại chẳng quy y với tà ma ngoại đạo, dùng cái tự tánh tam bảo thường tự chứng minh. À, ngài nói nghe từ ngày quy y giác thì nghe, kể từ ngày nay trở đi thì gọi cái giác là thầy, lại không có theo quy y với tà ma ngoại đạo. À, như vậy quy y giác là quy y Phật đó. Phật là Phật của chính mình chứ không phải Phật nào khác. Do tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện chư thức quy y tự tánh tam bảo, Phật là giác vậy. À, Phật là giác, pháp là chánh vậy, tăng là tịnh vậy. À, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. À, giác chánh Tên đó là sẵn nơi tự tâm của mình hết, chứ không có ở đâu xa. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục chi túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Lìa tài sắc nghĩa là thiểu dục chi túc, lìa tài sắc thì gọi đó là lưỡng túc tôn. Lưỡng túc thì chữ túc này người thường thì đọc chữ túc là chân, nhưng cũng chữ túc có nghĩa là đủ. Bởi vì lưỡng túc tôn là hai cái đầy đủ. Hai cái đầy đủ là gì? Tức là ở đây ngài nói tà mê chẳng sanh mà, rồi thiểu dục chi túc hay lìa tài và sắc. Lìa tài lìa sắc đó là lưỡng túc, hai cái đủ. Hay là tà mê, lìa tà mê là hai cái đủ, cho nên hai cái đó đều lìa được, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không có tà kiến. Do không tà kiến, bởi vì không tà kiến tức là không có nhân ngã tống cao tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Vì chánh, chánh tức là chánh kiến, bởi chánh kiến cho nên không có tà kiến. Bởi không tà kiến cho nên mình giúp được những cái không có chấp nhân chấp ngã tống cao tham ái chấp trước, thì lìa những cái tham dục đó gọi là ly dục tôn. Là quy y chánh, ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả tầng lao cảnh giới ái dục tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chứng trung tôn. Quy y tịnh, tịnh tức là cái thanh tịnh đó, trở về cái tâm thanh tịnh của mình thì tất cả tầng lao không nhiễm, ái dục dinh danh đều không có làm cho nó nhơ được. Như vậy thì ngay tự tánh mình đều không có nhiễm trước, gọi đó là chứng trung tôn. Thường thường á mình nói quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chứng trung tôn đó, thì ngài đều quy hướng ba cái Phật pháp tăng trở về tự tâm mình hết. Nếu tu theo cái hạnh này ấy là tự quy y, phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối tùng nhật chí dạ, nhật là ngày, nhưng mà tức là mình nói sáng, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy mà trở về? Bởi vì ngài giải thích cho mình thấy, nhưng mà nói tôi quy y Phật, phát nguyện trước tam bảo quy y Phật, Phật hỏi Phật ở đâu? Nếu nó Phật trên bàn thì Phật trên bàn đâu có nói câu nào mà nương ngài, thấy không? Còn nếu Phật Ấn Độ thì ngài tịch trước hơn 2000 năm rồi. Rồi thì như vậy mình nói quy y, quy y là nương về với cái hình không biết nói năng, nương về với cái gì mất tiêu đâu mất. Thì như vậy cái nương về nó rỗng rồi, thấy không? Cho nên ngài nói nương về cái giác của mình nè. Cái giác của mình đó là quy y Phật. Thì như vậy cái giác nơi mình nó mới là thực chứ, nó có cái chỗ mà trở về chứ, phải không? Cho nên mình nếu mà mình không đạt được cái lý này thì nhiều khi mình nói hồi mình nói rộng, mình nói quy y Phật, người hỏi thế nào là quy y Phật thì chắc nghĩa quy là trở về, y là nương tựa, tức là trở về nương tựa Phật. Rồi hỏi Phật ở đâu, mình nói sao? Cái gì trả lời dùm câu đó rồi. Nó là trở về, quý y là trở về nương tựa, mà trở về nương tựa Phật, người ta hỏi Phật ở đâu, mình nói ở đâu? Thế nếu mà cái tên vàng, Phật tên vàng không nói câu nào, trở về nương tựa cái gì? Phải không? Còn nói Phật Thích Ca ở Ấn Độ, ngài nhập diệt hơn 2000 năm rồi, làm sao nương với ngài? Rồi sao? Như vậy thì vô tình mình nói rỗng, mình nói rỗng không có thật. Cho nên ngài đó trở về với cái thánh giác của mình nè, đó là quý Phật. Thì thật quá trình đó, nó có chỗ cụ thể để mình nương tựa. Thế còn mình nói kia thì mình nói rỗng, phải không? Cho nên thiệt ra nếu mà chúng ta không đạt được cái lý đạo như tỏ dạy, nhiều khi mình nói bị có người hỏi cái mình lúng túng liền, không có làm sao mà trả lời được. Bởi vì định nghĩa quy y, chữ quy là trở về, y là nương tựa. Mà trở về nương tựa với Phật, mình nói Phật nó khơi vậy. Rồi tôi hỏi ông Phật ở đâu mà anh trở về anh nương tựa. Rồi mình nói sao? Rồi nếu không có ông Phật để cho mình nương tựa thì cái đó là nói bổng chứ gì. Cho nên ngài nói quy y với trở về nương tựa với cái tánh giác hiện hữu của mình nè. Đó, cái đó là Phật. Cho nên gọi là quy y Phật. Rồi quy y chánh cũng vậy, tức là cái chánh kiến hàng thấy được cái tà, giết cái tà ngoại không theo đó, thì đó là quy y Pháp. Rồi tăng đó, tức là tịnh, những cái niệm thanh tịnh của chính mình đó, cái tâm thanh tịnh của mình đó là quy y tăng. Thì như vậy ngài muốn cho chúng ta khơi lại, trở về tự tâm của mình có đầy đủ tam bảo, cái đó mới là cái quy y chân thật, mới là cái chỗ quy hướng đạt đạo. Chứ còn nếu mà cứ hướng vào bên ngoài khơi khơi vào ngoài không biết chừng nào mình đạt đạo, đó là cái chỗ căn bản. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta mỗi thời khóa tu đều có hai đợt lại Phật, lại tam bảo. Thì cái đợt đầu mình vô thì mình tán dương Phật rồi, thì mình lại ba lại đầu là lại tam bảo ở ngoài. Tam bảo mười phương mình đã có cái công giáo hóa cho mình đó. Rồi cái khi cuối cùng, khi mà chấm dứt cái thời khóa mình, thì mình lại ba lại sao á, là lại Phật nào? Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là lại Phật Pháp Tăng của mình. Và tại sao mình lại mình? Cái câu hỏi đó quý vị trả lời sao? Nếu Phật Pháp Tăng của mình thì làm sao mà mình lại đi lại mình? Phật ở ngoài mình lại phải rồi, vì Phật là trưởng thượng, là cổ, là xa xưa rồi, thì mình lại. Bây giờ tự quy Phật là trở về với Phật mình, rồi mình lại ổng làm sao? Đó là về cái nghi lễ, cái hình thức. Rồi nhiều khi có nhiều người Phật tử cứ tụng mà thì tụng mà chứ không biết nói cái gì. Bây giờ quý vị nhớ ba cái tự quy y là sao? Tự quy Phật thì sao? Đưa nguyện chúng sanh ra nữa, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy Phật tức là trở về với ông Phật của mình. Tôi giải thích đây là phải đi như vậy là quý vị sao mới hiểu được từng cái ý nghĩa của cái buổi lễ. Tự quy Phật đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy Phật tức là trở về nương tựa với ông Phật của mình, tức là giác đó. Rồi đưa nguyện chúng sanh là xả nguyện cho tất cả chúng sanh. Thể giải đại đạo, thể tức là thể nhập, giải là hiểu thấu, đại đạo tức là cái đạo lớn, phát vô thượng tâm tức là phát cái tâm vô thượng. Thì như vậy sở dĩ mình lại là một lời thệ nguyện, nghĩa là trước mình lại tam bảo ở ngoài thì chính, còn ở đây mình lại đến cái thệ nguyện. Mình khi trước trở về Phật của mình, rồi mình nguyện cho tất cả chúng sanh đều hiểu được cái đại đạo và phát cái tâm vô thượng đó. Chứ không phải là mình lại Phật mình, vì mình biết trả về Phật mình mà chúng sanh chưa biết, cho nên mình lại mình nguyện với tam bảo rằng, nghĩa là nguyện tất cả chúng sanh sẽ được như vậy, như con trở về với hiểu được đại đạo và phát tâm vô thượng như con vậy đó. Rồi tự quy Pháp làm sao? Đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, tức là mình biết trở về với cái pháp của nội tâm mình là chánh á, thì cứ nguyện tất cả chúng sanh đều thâm nhập được cái giáo pháp của Phật, mà cái trí tuệ rộng như biển cả vậy đó. Chứ không phải là mình chỉ được mình rồi mình quên chúng sinh. Rồi tự quy tăng là sao? Đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thế vô ngại. Vì nói là mình nhớ trở về với ông Tăng của mình, tức là tịnh á, thì giờ nguyện tất cả chúng sinh thống lý đại chúng. Thống lý tức là quản lý á, tất cả mà không có chướng ngại. Bởi vì thường thường ở trong nhà Phật á, nói rằng mình tu, mình làm lợi ích cho mình, cho người dễ, nhưng mà nhiếp chúng á, là một vấn đề. Làm sao mà nhiếp chúng, tức là coi chúng để dạy cho họ mà đừng có bị lúng cúng, đừng có bị rắc rối á, là chuyện hết sức là khó. sân ân nguyện, tất cả chúng sanh đều thống lý đại chúng, tức là quản lý hết chúng mà không có chướng ngại. Cái đó là một cái hết sức khó, cho nên hằng nguyện cho mọi người được cái điều đó. Thì như vậy, mỗi khi chúng ta làm lễ Phật rồi thì chúng ta đều trở về tam bảo của tự tâm. Và khi trở về tam bảo tự tâm thì chúng ta không quên nghĩ tới chúng sinh, nguyện cho chúng sanh đều được ba cái điều lớn lao đó. Vì vậy cho nên mỗi một cái tự quy y rồi mình phải lại Phật một lần là để cái thệ nguyện của mình muốn cho chúng sanh được như vậy, chứ không phải lại Phật mình. Hiểu như vậy chứ để xong thì nhiều khi là quý vị lúng túng lại thì cứ lại không biết nói cái gì đó. Đó là cái ý nghĩa tự quy y đó. Vì vậy cho nên chúng ta quy y phải trở về quy hướng cho tam bảo nơi của mình đó, thì cái đó mới là chân thật. Như vậy thì quy y rồi